Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Người Amis là một cộng đồng nhỏ sống trong lòng nước Mỹ, là một cái nơi có thể gọi là trung tâm của giao thương, của tiện nghi và của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Thế nhưng người Amis vẫn giữ nguyên cái nếp sống của họ từ khi họ đặt chân tới Mỹ, tức là từ khi mà thành lập Mỹ quốc. Và trong cái nước Mỹ quay cuồng trong những đấu đá, trong sự chia rẽ, trong bầu cử và trong dịch bệnh thì tất cả những điều này dường như không chạm tới người Amis. Câu chuyện hôm nay của Hạt giống yêu thương xin đưa tới quý vị đời sống của người Amish giữa lòng nước Mỹ rất thú vị của anh Đỗ Công, một trong những khách mời gần đây của SBS Việt ngữ, chia sẻ cảm nhận của anh trong một lần viếng thăm cộng đồng người Amish. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào anh Đỗ Công. Dạ thưa anh, trong chuyến đi dã ngoại gần đây của anh qua nhiều khu vực rừng núi đồng quê ở Bắc Mỹ và anh có những ngày lưu lại thăm viếng đời sống của người Amish thì những điều anh nhìn thấy là như thế nào thưa anh?
Thưa chị, trong cái thời gian mà bị gần như là ở nhà nó không có được đi đâu đó thì nó bị tù túng đi, thành ra khi mà có dịp nghỉ lễ thì tôi quyết định đi chơi xa một tí xíu. Thì thưa quý khán giả và thưa anh chị em, là bởi vì tôi ở cái vùng Bắc Mỹ, cái vùng này thì mùa đông nó rất là lạnh, cho nên á, khi mà đi đó thì mình tìm hiểu một cái chỗ nào đó mang cái tính lịch sử tí xíu, thì tôi được biết rằng cách đây khoảng chừng hơn 200 năm đó, thì cái người Amish họ đến, họ định cư tại cái tiểu bang gọi là Philadelphia, và họ sống một cái đời sống mà phải nói là so với chúng ta nghĩ nó như là một cái thần thoại, chuyện thần thoại, nói không được tin. Thành ra chính vì vậy cho nên tôi muốn đến để coi thử coi là họ sinh sống ra sao, họ là ai. Thì người Amish đó, cái tổ tiên của họ là ở bên châu Âu, họ đến Mỹ cách đây cũng khoảng hơn 200 năm. Và họ sống nhiều nhất ở những cái vùng lạnh hoặc là cái tiểu bang gọi là Ohio, thì nó là những cái nơi mà có đông người sống nhất. Người Amish này họ khác chúng ta rất là nhiều, họ từ chối cái tiện nghi của khoa học kỹ thuật. Nói cách khác là hơn 200 năm họ sống ra sao thì bây giờ họ sống y như vậy. Họ không có xài điện, trong nhà là không có điện thoại, tivi, tủ lạnh, tất cả những gọi là tiện nghi mà chúng ta đang có cách đây mấy trăm năm thì chúng ta thừa hưởng, thì đó là họ từ chối đó. Thì cái đời sống của họ rất là khác với chúng ta. Thì cái chỗ mà tôi đến đó, nó là cái làng của người Amish, họ sống trong một cái cộng đồng như vậy. Họ làm nghề nông, cày cấy, trồng trọt và họ tự nuôi sống lấy chính cái cộng đồng của họ hơn 200 năm nay. Họ không có điện, ở trong nhà tối thì vẫn thắp đèn dầu để ngủ. Thì anh chị em cứ mường tượng đi, ở cái thế kỷ hiện nay chúng ta không có cái cell phone là chúng ta muốn điên rồi. Họ sống rất là thoải mái, cái đời sống của họ nó như là những người mà cổ xưa mà chúng ta thấy ở trong truyện, trong phim, trong sách, chứ không có trong cái đời thường. Nhưng mà thưa quý anh chị em là nó có những người sống đời thường và họ sống sát với chúng ta, và họ từ chối tất cả mọi cái tiện nghi, mọi cái văn minh của thế kỷ 21 để họ sống cái cuộc sống cách đây hơn 200 năm. Y chang tổ tiên của họ, mỗi về thắp đèn dầu, không có tivi, tủ lạnh, không có điện, không có bất cứ một cái tiện nghi nào hết. Và họ sống rất là đơn giản và rất là hạnh phúc. Thì tôi không biết họ có hạnh phúc không, nhưng mà tôi thấy cái đời sống của họ, họ phải nói là chúng tôi thấy rằng nó hầu như là nó rất là bình dị, an bình và rất là đơn giản.
Tôi nghe cũng rất là thú vị. Đúng là anh nói đó. Thì mình là mà không có điện ha, không có nước máy ha, không có iPhone là thấy mệt lắm rồi đó, không có microwave là thấy không được rồi đó. Nhưng mà họ ở ngay giữa lòng nước Mỹ, ở một nơi mà cuộc sống vật chất tiện nghi nó trang bị tận răng luôn, họ chỉ cần quờ tay ra là họ có, nhưng mà họ từ chối, nó rất là ngộ. Thì khi mà anh vào làng, anh có cảm thấy là họ tiếp xúc với những người từ cái thế giới ở bên ngoài đầy đủ vật chất tiện nghi như vậy, trong ánh mắt của họ, trong cách nhìn của họ, anh có nhìn thấy một cái gì đó mà lạ lùng hay là
mong muốn hay là bị ràng buộc bởi những cái quy định ở trong làng, trong xã, hay là cái người cao tuổi của họ không cho những người trẻ sử dụng những cái tiện nghi không? Anh có nhìn thấy bất cứ một cái điều gì không?
Dạ không đâu chị. Tôi nghĩ rằng cái cộng đồng của họ tồn tại hơn 200 năm mấy rồi thì nó nhờ một phần là vấn đề tôn giáo, chị, tức là họ dạy dỗ để họ học hỏi cũng như họ chấp nhận cái quan niệm của họ rằng sống cái cuộc sống càng đơn giản chừng nào, càng ít bị hệ lụy chừng nào thì nó càng hạnh phúc chừng đó. Đó là cái quan điểm của họ. Thành ra họ từ chối tất cả những cái gọi là tiện nghi. Nói như vậy không có nghĩa rằng họ không có sử dụng cái tiện nghi. Thí dụ trong cái làng của họ đó thì họ đi bằng xe ngựa. Nó cả một cái làng đó như vậy đó, rất là đông, mấy ngàn người họ sống trong một cộng đồng như vậy thì hơn 200 năm nay rồi thì họ sống như vậy thôi. Thành ra họ sử dụng xe ngựa. Xe ngựa 200 năm nay cả mấy thế kỷ xe làm sao thì bây giờ nó như vậy. Nó có thể đẹp hơn, nó có thể tốt hơn, nhưng mà nó là xe ngựa và họ chạy trong cái thành phố của họ. Họ cũng dùng cái xe ngựa đó chạy ra ngoài cái thành phố để liên hệ tiếp xúc làm ăn buôn bán. Nhưng mà cái đời sống của họ là vậy. Họ dùng ngựa để cày cái chăn nuôi và họ không sử dụng bò. Họ không như chúng ta, tức là họ không có dùng bò để mà kéo cày hay là làm những công việc đồng áng. Nhưng mà họ sử dụng ngựa, hoàn toàn là ngựa để mà làm những cái công việc đồng áng.
Họ có đủ khả năng mà tự cung, tự cấp thực phẩm mọi thứ cho họ không? Hay là họ cần phải ra ngoài mua vào những cái từ cái thế giới văn minh bên ngoài vào cho cuộc sống của họ thưa anh?
Họ hầu như là 90% là tự họ cung cấp tất cả những thực phẩm, gạo, đồ ăn, tất cả những cái gọi là để mà tự sống đó thì họ tự túc hết 100%. Tôi muốn nói như vậy, ngay cả quần áo của họ đó họ cũng tự may. Hồi xưa đó là họ trồng băm để mà họ làm áo, thì bây giờ thì không làm được đó. Tức là sau 200 năm thì họ tiến bộ hơn chút xíu, họ chạy ra ngoài thành phố của chúng ta, họ mua kim chỉ, ví dụ như vậy, họ mua vải xong họ đem về thì họ mới may quần, may áo của họ. Người đàn ông Amish họ ra ngoài đường lúc mà họ tiếp xúc với chúng ta đó, họ mặc đồ rất là lịch sự, áo lúc nào cũng màu xanh, dày, đội cái nón. Người phụ nữ, đàn bà mặc váy, đội một cái mũ chụp nhỏ trên đầu. Ai cũng giống như ai. Hỏi tại sao như vậy là bởi vì họ không muốn có sự khác biệt. Mỗi người giàu, nghèo, đối với người Amish không có. Ai cũng như ai. Chính vậy cho nên họ quan niệm như vậy, thành ra quần áo tất cả đều giống nhau. Họ tự túc gần như 100%, họ không có bị lệ thuộc chúng ta bất cứ điều gì hết. Chỉ có cái những cái vấn đề như tôi nói đó, họ muốn làm quần áo thì họ mua vải, họ vừa làm là giảm bớt. Khi mà tiếp xúc chúng ta trong cái vấn đề làm ăn thì họ bắt buộc họ phải sử dụng điện. Ở đây tôi muốn nói là ví dụ như bây giờ họ bán đồ ăn cho chúng ta thì theo cái luật của nước Mỹ là đồ ăn nó phải giữ đông lạnh để nó hợp vệ sinh, để nó tránh bị ngộ độc. Thì họ phải sử dụng điện, thì họ sử dụng điện ở ngoài cái lãnh thổ của họ để họ giữ thực phẩm thôi. Rồi xong đó họ đem về lại cái làng của họ thì họ không có dùng điện là bởi vì họ không chấp nhận điện. Cho nên họ sử dụng những cái phương tiện rất là thô sơ cả 200 năm nay để họ giữ thức ăn để họ sống. Thì cái đời sống của họ là như vậy đó chị.
Dạ. Rồi trong trồng trọt họ có phải cần sử dụng phân bón thuốc trừ sâu gì không? Tại vì cái việc sâu hại thì nó không có ngưng lại ở ngoài làng của họ mà nó vẫn có thể lưu chuyển từ nơi này nơi kia thì không biết làm sao nữa.
Vâng thưa chị, đối với họ là thiên nhiên là một cái gì đó mà họ cần phải giữ gìn. Thành ra mình cứ mường tượng 200 năm về trước, ông bà mình sống ra sao, làm cái công việc đồng áng như thế nào, trồng trọt ra sao, nuôi heo nuôi bò như thế nào thì nó y chang như vậy. Họ hoàn toàn không có sử dụng bất cứ một cái tạp chất nào trong thực phẩm của họ. Cho nên khi mà tôi đi mua đồ ăn của họ, tôi nói thí dụ là con gà Amish nó rất là nổi tiếng, phải nói là rất là ngon. Nó ngon là bởi vì sao? Bởi vì họ nuôi theo cái kiểu như là đồng quê của Việt Nam mình cách đây mấy chục năm về trước. Tại sao nó cách đây mấy chục năm về trước? Bởi vì thưa quý chị em, là tôi nghĩ là hiện nay cái con gà của mình đó, nó không còn là cái con gà mà nuôi theo cái kiểu như hồi xưa nữa. Gần như nó không ăn uống những cái tạp chất. Nó sống rất là đơn giản, nó ra ngoài đường nó ăn con sâu, con bò và nó ăn những cái thực phẩm lúa mạch gạo của tự tay họ cung cấp. Cho nên con gà nó hoàn toàn nó gần như là 100%, nó không có tạp chất trong đó, cho nên nó rất là đắt, nó đắt hơn như gấp đôi con gà bình thường của nước Mỹ bán. Tôi nói thí dụ tôi mua con gà bình thường á $10 thì tôi phải mua cái con gà của Amish mà cách đây một tuần tôi đi chợ của họ là $20. Thì quý vị có phải thấy rằng nó là sự khác biệt như vậy. Nhưng mà nó rất là ngon. Nó ngon là bởi vì cách nuôi của họ gần như là 100% thiên nhiên, không thể tạp chất. Thì con gà nó là một phần thôi. Con heo, con bò, con vịt, tất cả mọi thứ họ đều nuôi trồng trọt theo cái phương cách như vậy. Thành ra về mặt ăn uống đó thì họ rất là ít. Hay nói khác là họ không có bị bệnh như chúng ta. Cái tỷ lệ ung thư của họ gần như rất là thấp. họ không có bị bệnh stress như chúng ta. Đó là họ có lo nghĩ như chúng ta. Họ đâu có phải lo là ok, ngày mai tôi không biết là bây giờ tôi phải mở cái tivi như thế nào, ngày mốt cái tủ lạnh của tôi nó bị hư. Họ không có lo như nó, bởi vì họ không có những cái đó để họ phải giải quyết, mà họ có những cái đời sống của họ, cái quan điểm của họ như vậy. Ngày nay chúng ta hạnh phúc thì chúng ta cứ giữ lấy hạnh phúc ngày nay, đừng có đợi đến ngày mai. Thì đó là cái gần như là cái trăm ngôn đời sống của họ là như vậy.
Anh tới thăm họ vào cái mùa dịch bệnh thì anh có cảm thấy là coronavirus có ảnh hưởng tới họ, hoặc là họ có bị lo lắng về cái dịch bệnh coronavirus không thưa anh?
Vâng, cái đó cũng là một cái câu hỏi rất là thú vị chị, là bởi vì khi tôi đến cái lạc của họ đó, họ buôn bán được, họ đem đồ của họ ra một cái chợ để họ bán. Thì trong khi chúng ta là những người đến để mua đồ thì chúng ta mang mặt nạ, khẩu trang, mask, thì họ không có mang. Họ không có mang, họ giữ một cái khoảng cách, nhưng mà họ không có mang. Tới đến giờ phút này thì tôi cũng không biết rằng bởi vì cái quy định về mặt tôn giáo của họ không cho phép họ phải mang cái mặt nạ, tôi cũng chưa tìm hiểu là tại sao, nhưng mà họ không có mang mặt nạ và họ cũng không có cái vấn đề bị bệnh. Thưa quý chị em, tôi không thấy cái vấn đề là họ quan tâm đến vấn đề bị bệnh. Mình thì lo sợ, nhưng mà họ không có lo sợ. Họ giữ một khoảng cách vừa phải, họ còn không mang mặt nạ, và chúng ta mang mặt nạ và họ không có ngại gì chúng ta hết. Thì tôi tìm hiểu là tôi biết rằng cái tỷ lệ bệnh của họ đó về mặt mà gọi là vi khuẩn virus là hầu như là zero. Tôi chưa bao giờ tôi thấy nghe thấy cái vấn đề là người Amish bị cúm hết á, và những cái bệnh khác thì họ cũng không có. Một phần là có thể là họ sống khác chúng ta, họ cái đời sống của họ rất là tự nhiên về mặt thiên nhiên, thành ra cái cơ thể kháng thể của họ những cái năng mạnh hơn chúng ta. Thì tôi nhận xét là như vậy.
Họ có đi học vô đại học rồi học tất những cái ngành truyền thông, hay là họ có bác sĩ như là tay học giống như là xã hội chúng ta bình thường không thưa anh?
Không, chỉ tức là mình cứ mường tượng đi, họ là một cái nước, hay nói tôi khác, như nó là một cái nước trong một cái nước vậy đó. Cái làng của họ là một cái làng của tất cả cộng đồng của họ, trong đó họ dạy học riêng cho họ. Họ có những cái sinh hoạt 100% không có liên hệ gì đến cái đời sống của chúng ta hết, vì họ là một cái sắc dân mà gần như về vấn đề tôn giáo, cho nên họ được chính phủ ưu đãi một số quyền, và trong đó một cái quyền là họ phải đi lính, là bởi vì cái tôn giáo của họ cũng như cái quan điểm của họ là họ không chấp nhận chiến tranh. Bởi vì không chấp nhận chiến tranh, không chấp nhận đánh nhau, cho nên họ không có muốn người của họ tham gia vào quân đội, và cái đó là được chính phủ Mỹ cho phép người của họ không có đi lính như chúng ta. Ngược lại ở trường đó, họ dạy học, họ có hai ngôn ngữ thứ nhất là tiếng Anh, ngôn ngữ thứ nhì là ngôn ngữ của họ, là ngôn ngữ nó gần như là một cái đích ngữ mà nó cổ vậy đó, tức là tổ tiên của họ là nó đến từ châu Âu, thì một phần là những người Đức. Khi mà họ lập nghiệp 200 năm về trước ở cái thành phố Lancaster, nó thuộc thành phố là Philadelphia đó, thì họ vẫn giữ cái ngôn ngữ của họ, trong nhà họ vẫn nói chuyện với nhau bằng cái tiếng Đức, ra ngoài đường thì họ nói chuyện chúng ta là tiếng Anh. Họ dạy con kiến của họ học trong cái làng của họ, học xong đủ cái trình độ nhận thức rồi thì ở lại làng làm cái công việc bình thường, không có học đại học, không có đi ra ngoài học như chúng ta. Nói tóm lại là họ là một cái nước trong một cái nước nó rất là khác biệt, và 200-300 năm nay thì họ như vậy. Thì hiện nay cái cộng đồng người Amish ở nước Mỹ này không mà sống rải rác vài tiểu bang thì họ đã chết gần 300.000 người rồi.
Bằng cái cộng đồng người Việt tại Úc, và họ có âm nhạc hay nghệ thuật hay là có kịch nghệ rồi gì không thưa anh?
Dạ vâng, thì tôi thật ra thì tôi không có rành về vấn đề đó, nhưng mà tôi hiểu rằng họ đi nhà thờ trong những cái dịp lễ lộc như vậy thì họ vẫn vui hát với nhau, họ vẫn nhảy, họ vẫn uống rượu, uống bia, họ không cấm cái điều đó. Nhưng họ không, hay nói cách khác là họ có cái quy định là họ không được phép chụp hình. Chúng ta chụp hình họ đó thì họ không có vui vẻ lắm. Họ không muốn chúng ta chụp hình họ, là bởi vì cái quy định của người Amish là không được lên TV, không được chụp hình, không được ra ngoài. Thành ra họ sống một cách khép kín như vậy và họ muốn chúng ta chụp hình. Nhưng mà khi mà họ đi ra ngoài đường làm việc buôn bán đối với chúng ta thì họ chấp nhận cái sự khác biệt. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng chúng ta lợi dụng cái sự khác biệt đó để chúng ta làm cho họ không vui. Thành ra như tôi nói chuyện với họ thì tôi hỏi là tôi chụp hình có được không, thì họ nói là cũng không sao hết, nhưng mà đừng có chụp nhiều lắm. Mà nhưng mà khi mà chúng ta chụp đó thì chúng ta thấy rằng hầu hết họ cũng không có nhìn chúng ta. Bởi vì về mặt tôn giáo thì cái tôn giáo của họ không cho phép họ được chụp hình.
Có khi nào mà người Amish lấy người bên ngoài hoặc là người bên ngoài lấy người Amish không thưa anh?
Dạ thưa chị, không có chị. Trừ trường hợp là những người Amish họ bỏ đạo. Vì nhiều lý do, nó cũng có những người Amish một lúc nào đó họ không cảm thấy rằng cái đời sống mà như họ đang theo đuổi nó giải quyết được cái suy nghĩ của họ. Hay là họ có những bế tắc mà họ nghĩ rằng cộng đồng Amish nó không có giải quyết những cái khó khăn của họ, thì họ gần như mình gọi là bỏ đạo rồi. Đi ra ngoài họ sống, và những cái thành phần đó là họ sống cái đời sống như chúng ta, họ không mới vô lại được cái cộng đồng của họ. Nói tóm lại là không có cái chuyện là người ở ngoài đạo đi vô cái cộng đồng của họ mà sống, và ngược lại những người ở trong cộng đồng mà muốn bỏ đó, thì phải đi ra ngoài khỏi cái cộng đồng của họ để mà sống. Nó gần như là nó 100% tinh khiết là không có những người ngoại đạo ở đó. Tại đó không có cái chuyện cái người mà bình thường như chúng ta mà lấy người Amish hoặc người Amish lấy chúng ta, chỉ duy nhất là họ phải bỏ cái đạo đó, họ đi ra khỏi cái cộng đồng đó thì họ sống cái đời bình thường, thì họ sẽ lấy được những người ở ngoài cái cộng đồng của Amish, còn ở trong đó thì họ phải sống với nhau. Thành ra cái cộng đồng của họ là một cái cộng đồng gần như là khép kín đó chị.
Dạ, yeah. Anh từ một cái thế giới mà nó đầy đủ tiện nghi, bản thân anh á, là cũng đã làm ở trong thung lũng Silicon, là một cái nơi phát triển về khoa học kỹ thuật thuộc lại là bậc cao của nước Mỹ và bậc cao của thế giới. Xung quanh anh đều là tiện nghi hết, anh đi xe thuộc loại hiện đại, phone, mọi thứ. Bây giờ vô trong cái đời sống của người Amish, cho anh cái cảm nhận gì, suy nghĩ gì về cái cuộc đời, về cái hạnh phúc anh?
Dạ con có chứ chị, bởi vì thật sự là mình cũng rất là ngạc nhiên, là bởi vì khi mình được hỏi rằng liệu mình như họ mình có chịu đựng nổi không, nói cách khác là mình quen với lại những cái ràng buộc của cái vật chất rồi. Bây giờ mà mình cứ tưởng tượng là mình không có cái cell phone là mình chết rồi, không? Hoặc là đồ ăn, thức uống, tất cả mọi thứ, TV, tủ lạnh, radio, điện thoại, đó là những cái thứ mà chúng ta thấy rằng chúng ta cần. Nhưng mà đối với họ thì họ từ chối cái đó nó gây ra nhiều hệ lụy đến cái đời sống của họ. Cái quan điểm hay là cái quan niệm của người Amish là sống đời đơn giản càng nhiều thì cái con người nó càng hạnh phúc hơn. Chúng ta bị ràng buộc nhiều quá, chúng ta bị níu kéo nhiều quá thì chúng ta bị nhiều cái vướng bận, và chính cái vướng bận đó đã làm cho chúng ta thêm nhiều cái suy tư, và con người chúng ta trở nên nặng nề hơn, bệnh tật hơn. Thì đó là thực tế, bởi vì theo cái thống kê cho thấy rằng người Amish họ không có những cái chứng bệnh hay là nó rất là ít bị về stress, bị về ung thư. À, những cái thứ bệnh mà chúng ta có đó thì họ không có, là bởi vì đời sống họ rất là đơn giản. Họ không có lo nghĩ nhiều như chúng ta, là cái quan điểm của họ là sống đời đơn giản. Cho nên khi mà mình là một cái con người ở một cái thế kỷ 21 rất là hiện đại, mà mình bước vô một cái thế kỷ gần như là thế kỷ thứ 17 đó, thưa quý anh chị em, tức là gần như chúng ta lọt vào một cái cộng đồng ở, sống ở cái thế kỷ 17 và chúng ta ở thế kỷ 21, thì mình thấy sự hụt hẫng và mình cũng sẽ rất là ngạc nhiên. Nhưng mà khi mà tôi tìm hiểu thì tôi nghĩ rằng các năm cũng phải là liệu mình có thể sống được nhà không, thì tôi không có câu trả lời về giá sao đâu. Nhưng mà tôi phải công nhận rằng đúng là họ sống một cuộc sống rất là đơn giản, rất là hạnh phúc. Và điều đó là cái điều nhiều khi mình ao ước, mình muốn được như vậy. Nhưng mà liệu mà cái chấp nhận từ bỏ cái đời sống mình đang có để mình bước qua một cái ngưỡng cửa là từ thế kỷ 21 của một cái con người để mà bắt đầu kéo lùi lại về cái thế kỷ thứ 17, 18, thì cái đó là cái câu hỏi mà tôi không biết là tôi sẽ trả lời yes or no. Nhưng mà tôi hiểu rằng tôi thấy họ sống rất là thoải mái, hạnh phúc. Nó để cho mình cái ấn tượng là mình thấy rằng có lẽ tất cả mọi thứ là do mình thôi. Mình chạy theo một cái gì đó mình cố gắng mình đạt được, mà mình không có đó thì mình sẽ cảm thấy rằng đau khổ. Và chính cái sự đau khổ đó làm cho mình bị dằn vặt, mình bị níu kéo, và cái con người của mình nó trở nên khó khăn hơn. Thì ngược lại đối với họ, họ không có cái sự ràng buộc như chúng ta, họ sống một cuộc sống rất là đơn giản. Cho nên nhiều khi trong cái đời sống hàng ngày chúng ta bận biểu và chúng ta lo đối phó đủ thứ mọi chuyện. Cái con người sống trong một cái xã hội mà bị cái đời sống vật chất nó níu kéo nặng nề quá, rồi đến một lúc nào đó chúng ta thấy rằng cái này nó đẩy chúng ta vào một cái chỗ gần như là tự chúng ta xâu xé lấy chúng ta. Một lúc nào đó thì đối với chúng ta đó, thì có lẽ là chúng ta nghĩ rằng bỏ được nhiều cái nào thì nó càng tốt cho mình hơn, bởi vì mình níu kéo nhiều quá, muốn nhiều quá, theo đuổi nhiều quá mà đến một lần mình không có thì mình sẽ đau khổ. Thì ngược lại đối với người Amish, họ không có chạy theo cái kiểu đó, mà họ quan niệm rằng những cái gì tôi có ngày hôm nay đó chính là cái hạnh phúc, và tôi không có tìm kiếm cái hạnh phúc ngày mai, tôi tìm cái hạnh phúc mà tôi đang có và hiện tại là cái hạnh phúc tôi đang hưởng. Thì cái quan niệm của họ là như vậy.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn anh Đỗ Công rất nhiều cho những chia sẻ rất là thú vị của anh về người Amish, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã cho tôi có cơ hội để trao đổi cùng quý thính giả của đài.
Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. On the water looks so lovely. I could give you, I'd give to you a day just like today.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.